trong ngày trời hôm nay. Radio do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vẽ Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Tongtam, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Thanh, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Đỗ Phong, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 23. Ismail Ben Fabi.
Tôi thấy Giê-xu bước lẹ trên con đường lớn, bị luồng gió lạnh của buổi sáng mùa đông thổi qua và làm cho cứng lại. Các cánh đồng ở hai bên đường mới hơi e thẹn lú ra những lá non của mùa mới. Một lớp màn xanh mỏng loan báo những hứa hẹn của tấm bánh tương lai, như một lời hứa thực sự mới hơi nhận ra. Trong bóng rợp, có những luống đất chưa có được màu xanh, sống động và phúc đức này. Chỉ có những luống ở ngoài mặt trời mới có nó. Dù rất mong manh, nhưng đã vui tươi, vì nó nói rằng mùa xuân đang tới. Các cây ăn trái hãy còn trơ trụi, chưa có cái chồi nào phình ra trên các cành màu tối. Chỉ có các cây ô liu là có cái màu xanh bạc, muôn thuở của nó. Với vẻ buồn dưới mặt trời tháng 8, cũng như trong ánh sáng yếu ớt của buổi sáng mùa đông này, và cùng với chúng, các cây xương rồng cũng phơi bày các lá mập màu xanh của nó. Một màu xanh đặc biệt như sứ mới nhuộm màu. Như thường lệ, Giê-xu đi bộ hai ba bước ở đằng trước các môn đệ của người. Tất cả họ đều cuộn kín trong áo khoác bằng len. Có một lúc Giê-xu dừng bước, quay lại hỏi các môn đệ người.
Các con biết đường không?
Có đường này đó, nhưng căn nhà ở chỗ nào chúng con không biết, bởi vì nó ở giữa khu đất. Có lẽ ở kia, nơi có những cây ô liu.
Không, trái lại, có lẽ nó ở đằng kia, tận cuối đường, nơi có những cây lớn trơ trụi.
Chắc chắn ông ta phải có một con đường cho xe đi.
Tóm lại, họ không biết điều gì chính xác cả, không thấy có ai ở trên đường hay trong cánh đồng. Họ tiến cách tình cờ, vừa đi vừa kiếm đường. Họ nhìn thấy một căn nhà nhỏ nghèo nàn với hai ba mảnh ruộng ở chung quanh. Một cô bé đang kính nước tại một cái giếng.
Bình an cho con, cô bé.
Giê-xu nói khi người dừng lại trước hàng rào cây giới hạn của một lối đi cho người qua lại.
Bình an cho ông. Ông muốn gì?
Một chỉ dẫn. Nhà của Pharisêu Ismael ở chỗ nào con?
Thưa Chúa, ngài lạc lối rồi. Phải trở lại ngã tư và đi vào con đường ở phía tây, nhưng phải đi bộ rất nhiều, rất nhiều, vì ngài phải trở lại đó, chỗ ngã tư và quốc bộ. Quốc bộ, ngài đã ăn chưa? Trời lạnh và với bao tử rỗng, người ta thấy lạnh hơn. Xin mời vào, nếu ngài muốn. Chúng con là những người nghèo, nhưng ngài cũng chẳng giàu, ngài có thể thích nghi. Vào đi.
Và bằng một giọng the thé, nó gọi.
Má ơi!
Một người đàn bà đi tới ngưỡng cửa, bà trạc 35 hay 40, khuôn mặt ngay thẳng, hơi buồn. Bà ẵm trong tay một đứa bé độ 3 tuổi, ăn mặc sơ sài.
Xin mời vào, lửa đã nhúng. Tôi sẽ biếu ông sữa và bánh.
Tôi không phải một mình, tôi có các bạn.
Xin mời tất cả vào và nguyện chúc lành của Thiên Chúa ở với các người hành hương mà tôi cho trọ.
Họ vào trong căn nhà bếp thấp và tối. một lò lửa vui lấp tắt. Họ ngồi đó đây trên những chiếc rương thô kệch.
Bây giờ tôi đi sửa soạn, mới vừa sáng nên tôi chưa kịp xếp đặt thứ tự. Xin miễn thứ cho tôi.
Bà có một mình à?
Giê-xu hỏi.
Tôi có chồng và đàn con 7 đứa. 2 đứa lớn nhất còn ở chợ tại Na-im. Chúng phải đi chợ vì ông chồng tôi bệnh. Ông rất đau. Các đứa con gái giúp tôi. Đây là đứa nhỏ nhất, nhưng tôi còn một đứa khác thì hơi lớn hơn.
Đứa bé bây giờ đã mặc cái áo choàng, đi chân đất. Nó chạy lại với Giê-xu và nhìn người cách tò mò. Giê-xu mỉm cười với nó. Thế là thành bạn. Rồi nó hỏi người cách tin tưởng.
Ông là ai?
Ông là Giê-xu.
Người đàn bà quay lại nhìn người cách chăm chú. Bà đứng yên giữa lò lửa và cái bàn với ổ bánh trong tay. Bà mở miệng để nói, nhưng rồi lại nín thinh. Đứa bé tiếp tục.
Ông đi đâu?
Trên mọi nẻo đường của thế giới.
Để làm gì?
Để chúc lành cho những đứa trẻ tốt và cho nhà của chúng, nơi người ta trung thành với lề luật.
Người đàn bà quay lại để làm một cử chỉ. Rồi bà làm hiệu cho Judas Iscariot, vì ông ta ở gần bà hơn cả. Judas nghiêng xuống trên người đàn bà khi bà hỏi,
bạn ông là ai vậy?
Judas ngạo nghễn, làm như Đức Messia được nhờ công trạng của ông và lòng tốt của ông.
Đó là vị Rabbi Galilee, Giê-xu Nazareth. Bà không biết người sao?
Galilee đâu có ở trong tầm tay tôi. Và tôi có rất nhiều đau đớn. Nhưng tôi có thể nói với người không?
Bà có thể.
Judas nói cách ngạo nghễ. Ông ta giống như một nhân vật quan trọng tiếp nhận một cuộc hội kiến. Giê-xu tiếp tục nói chuyện với đứa trẻ. Nó hỏi người có con không? Trong khi đứa bé gái gặp lúc đầu tiên và một đứa khác hơi lớn hơn, mang sữa và chén bát tới. Người đàn bà lại gần Giê-xu. Bà ngập ngừng một lát, rồi kêu lên với giọng nghẹn ngào.
Giê-xu, xin thương ông chồng của con.
Giê-xu đứng dậy, khổ người cao lớn của người chế ngự trên bà. Nhưng người nhìn bà với bao nhân từ, làm cho bà dám bạo dạn.
Bà muốn thầy làm gì?
Ông ấy rất bệnh, sưng phù như một bì nước. Ông không thể cúi xuống để làm việc. Ông không thể ngủ yên vì ông bị ngộp và bị giật. Và chúng con còn những con cái nhỏ.
Bà muốn thầy chữa cho ông ta, nhưng tại sao bà muốn điều đó bởi thầy?
Bởi vì chính thầy. Con không biết thầy, nhưng con đã nghe nói về thầy. Số phận đã dẫn thầy đến nhà con sau 3 lần con đi tìm thầy ở Na-im và ở Cana. 2 lần có cả ông chồng con. Ông ta tìm thầy, mặc dầu ông cảm thấy rất đau khi đi xe. Bây giờ cũng vậy. Ông đã ra đi cùng với anh ông. Người ta đã nói với chúng con rằng vị Rabbi sau khi rời Tiberias đã đi Caesarea Philippi và ông ta tới đó để đợi thầy.
Thầy không đi Caesarea, thầy tới nhà người Pharisêu Ismael, rồi thầy sẽ đi về phía sông Jordan.
Thầy là người tốt, vào nhà Ismael.
Đúng, tại sao?
Bởi vì, lạy Chúa, con biết thầy nói rằng đừng xét đoán, hãy tha thứ và yêu thương. Con chưa bao giờ gặp thầy, nhưng con tìm hiểu thầy hết sức có thể của con. Và con cầu nguyện Thiên Chúa cho con được nghe thầy ít nhất là 1 lần. Con không muốn làm điều gì mất lòng thầy, nhưng làm sao người ta có thể không xét đoán Ismael? và yêu ông ta. Còn con không có gì chung chạ với ông ta, vì vậy con không có gì phải tha cho ông ta. Sự hỗn láo ông ta quẳng vào mặt chúng con khi ông ta gặp sự nghèo nàn của chúng con trên đường. Chúng con rũ sạch nó đi với cùng một sự kiên nhẫn như khi chúng con rũ bỏ bùn và bụi đã bắn lên khi chiếc xe ngựa của ông đi qua. Nhưng yêu ông ta và không xét đoán ông thì khó quá. Ông ta quá độc ác.
Ông ta quá độc ác à? Với ai?
Với mọi người. Ông ta đàn áp tôi tớ ông. Ông ta cho vay nặng lãi. Ông có những đòi hỏi độc ác. Ông chỉ yêu có mình ông. Ông là người độc ác nhất vùng. Lạy Chúa, ông ta không đáng được gì cả.
Thầy biết, bà nói sự thật.
Và thầy tới nhà ông ta.
Ông ta đã mời thầy.
Lạy Chúa, xin ngài coi chừng. Ông ta không làm việc đó vì tình yêu đâu. Ông ta không thể yêu thầy, và thầy không thể yêu ông ta.
Bà ơi, thầy thì thầy yêu cả những người tội lỗi, thầy đến để cứu chữa những kẻ đã hư mất.
Nhưng ông ta, thầy không cứu ông ta được. Ôi, xin tha vì đã xét đoán, thầy biết mọi sự thầy làm điều tốt. Xin tha cho cái lưỡi ngu si của con và đừng phạt con.
Thầy không phạt bà, nhưng bà sẽ không làm vậy nữa. Hãy yêu cả những kẻ độc ác, không phải vì sự độc ác của họ, nhưng vì do tình yêu mà người ta được hưởng lòng thương xót, và lòng thương xót sẽ hoán cải họ. Bà tốt và biết ước ao nên tốt hơn, bà yêu sự thật và sự thật đang nói với bà rằng, người yêu bà vì theo lề luật bà đã biết thương để cho khách trọ và bà đã dạy dỗ con bà như vậy. Thiên Chúa sẽ là phần thưởng cho bà. Thầy phải tới nhà Ismael, ông ta đã mời thầy để giới thiệu thầy với đông đảo bạn bè của ông muốn biết thầy. Thầy không thể chờ chồng bà, hãy biết rằng ông ta đang trên đường trở về. Bà hãy nói với ông ta là hãy chịu đựng một ít nữa. Và hãy đến nhà Ismael ngay nhé, bà cũng hãy đến, thầy sẽ chữa cho ông ta.
Ôi, lạy Chúa!
Người đàn bà quỳ gối ở chân Giê-xu và nhìn người, vừa cười vừa khóc. Rồi bà nói,
nhưng hôm nay là ngày Sa-bát.
Thầy biết, thầy cần là ngày Sa-bát để nói vài điều thích đáng với Ismael. Tất cả những điều thầy đều làm với mục đích rõ ràng và tránh sai lầm. Tất cả hãy biết điều đó, kể cả các con, các bạn thầy. Các con cứ sợ, và cứ muốn rằng thầy gò bó cách sống của thầy cho tương hợp với loài người, để không bị tổn hại. Thầy biết là chính tình yêu hướng dẫn các con, nhưng các con phải biết yêu những người các con yêu cách tốt hơn, bằng cách không bao giờ để lợi ích của Thiên Chúa ở bên dưới lợi ích của người các con yêu. Bà ơi, thầy đi và thầy chờ bà, nguyện cho bình an trường tồn trong căn nhà này, nơi người ta yêu Thiên Chúa và lề luật của người, nơi người ta trọng kính hôn nhân và muốn dạy con cái cách thánh thiện, nơi người ta yêu tha nhân và tìm kiếm chân lý. Chào bà!
Giê-xu đè tay trên đầu người đàn bà và hai đứa con gái, rồi người cúi xuống để hôn những đứa nhỏ nhất, và người bước ra. Bây giờ mặt trời yếu ớt của mùa đông đã điều hòa nhiệt độ của không khí. Một đứa con trai độ 15 tuổi đang chờ, với một chiếc xe thô kịch và trong tình trạng tồi tàn.
Thưa Chúa, con chỉ có cái xe này thôi, nhưng ngài sẽ đi nhanh hơn và dễ chịu hơn.
Không, bà ơi, hãy giữ xe để đến nhà Ismael, chỉ cần chỉ cho thầy con đường ngắn nhất là đủ rồi.
Đứa con trai liền đi bên cạnh người và qua các thửa ruộng và đồng cỏ. Họ đi về một vùng đất dợn sóng. Bên ngoài vùng này có một vùng lòng chảo mênh mông chừng vài hecta, trồng tỉa rất cẩn thận. Ở giữa là một căn nhà đẹp, rộng và thấp, bao bọc chung quanh bởi những khu vườn vun xới tốt.
Thưa Chúa, đó là căn nhà.
Cậu con trai nói.
Nếu ngài không cần con, thì con về nhà con để giúp mẹ con.
Đi đi, hãy luôn là đứa con trai tốt, Thiên Chúa ở với con.
Giê-xu đi vào căn nhà sang trọng tại vùng quê của Ismael. Các đầy tớ rất đông, chạy ra gặp khách, chắc chắn là được chờ đợi. Một số khách chạy đi báo tin cho chủ. Ông ta ra gặp Giê-xu và cúi sầu để chào.
Hân hạnh đón thầy vào nhà tôi.
Bình an cho ông, Ismael ben Fabi. Ông đã mong tôi tới. Tại sao ông mời tôi?
Để được cái vinh dự đón thầy và giới thiệu thầy với các bạn tôi. Tôi muốn họ cũng là bạn thầy, cũng như tôi muốn thầy là bạn tôi.
Ismael, tôi là bạn của hết mọi người.
Tôi biết, nhưng thầy biết, có các bạn hữu trong giới giao cấp nào hay hơn? Tình bạn của tôi và của các bạn tôi là vậy. Thầy, xin lỗi cho tôi nói, thầy quá ơ hờ với những kẻ có thể chống đỡ thầy.
Và ông là một trong số những người này, tại sao?
Tôi ở trong số những người này, tại sao ạ? Bởi vì tôi phục thầy, và tôi muốn thầy là bạn của tôi.
Bạn, nhưng Ismael, ông biết cái ý nghĩa mà tôi cho cái từ này không? Đối với nhiều người, bạn có nghĩa là hiểu nhau, với những người khác, bạn có nghĩa là đồng lõa, với những người khác nữa là tôi tớ. Đối với tôi, bạn có nghĩa là trung thành với lời Chúa. Ai không như vậy thì không thể là bạn tôi, cũng như tôi không thể là bạn của họ.
Chính xác là như vậy. Bởi vì tôi muốn trung thành và tôi muốn tình bạn của thầy. Thầy không tin vậy sao? Cơ kìa, Eleazar đang tới. Hãy hỏi ông ta xem tôi đã bảo vệ thầy thế nào trước mặt các kỳ lão. Eleazar, tôi chào bạn. Hãy tới. Vì vị Rabbi muốn hỏi anh một điều.
Những cái chào sâu và những cái nhìn dò xét hộ tương.
Anh, Eleazar, hãy nói những điều mà tôi đã nói về ông thầy trong buổi học vừa qua của chúng ta.
Ôi, một bài tán dương thực sự. Một sự bảo vệ say mê, nó làm tôi muốn nghe thầy. Vì Ismael nói về thầy, như một vị tiên tri vĩ đại nhất đến với dân Israel. Tôi nhớ ông ta nói là không ai có những lời sâu xa như lời thầy, thực hiện một cách quyến rũ nhất, và nếu thầy biết sử dụng việc gươm đao như thầy biết nói, thì trong Israel sẽ không có ông vua nào lớn hơn thầy.
Nước của tôi, Eleazar, cái nước này không thuộc về loài người.
Nhưng là vua Israel.
Mong rằng thần trí quý vị mở ra để hiểu những lời bí mật. Nước của vua các vua sẽ đến, nhưng không phải như loài người tưởng tượng, không phải cho những thứ hay hư nát, nhưng cho những gì đời đời. Người ta tới đó không phải bằng con đường đầy hoa và chiến thắng, cũng không phải trên chiếc thảm nhuộm thắm máu quân thù, nhưng bởi con đường chông gai của hy sinh, bằng cái thang êm đềm của tha thứ và tình yêu. Đó là những chiến thắng chống lại chính chúng ta, và chúng sẽ cho chúng ta vương quốc này. Và xin Thiên Chúa thương cho một số rất đông Israel có thể hiểu tôi. Nước này không phải như vậy. Các ông nghĩ tới những điều không đúng. Trong tay tôi có một cái vương trượng, và là do chính dân Israel đặt vào đó. Vương trượng vua đời đời. Không một ông vua nào có thể lấy nó khỏi tay tôi. Nhưng rất nhiều người trong Israel không thể nhìn nó mà không run sợ, vì nó có một cái tên khủng khiếp đối với họ.
Thầy không tin là chúng tôi có thể theo thầy à?
Nếu các ông muốn thì các ông có thể, nhưng các ông không muốn. Tại sao các ông không muốn? Bây giờ các ông đã già, tuổi tác phải cho các ông sự hiểu biết và sự công chính, kể cả công chính với chính các ông. Những người trẻ, họ có thể lầm rồi sám hối, nhưng các ông, cái chết đã rất gần đối với những người già nhất. Eleazar, ông ít bị bao bọc trong các lý thuyết hơn các người cùng loại với ông. Hãy mở lòng ông ra cho ánh sáng.
Ismael trở lại với năm Pharisee cầu kỳ khác.
Vậy mời vào nhà đi.
Ông chủ nhà nói. Và họ rời bỏ chính điện trang hoàng, toàn thảm và ghế, để đi vào một phòng mà người ta mang đến cho họ những bình và chậu để tẩy uế. Rồi họ qua phòng ăn, được sửa dọn rất sang trọng. Ông chủ nhà ra lệnh.
Giê-xu ở bên cạnh tôi, ở giữa Eleazar và tôi.
Và Giê-xu đang đứng ở cuối phòng với các đồ đệ. Các ông hơi rụt rè, bị bỏ qua một bên để người đến ngồi chỗ danh dự. Bữa ăn bắt đầu bằng nhiều món thịt và cá nướng, với rượu, và cái gì tôi thấy như là siro, hay nước pha mật ong, truyền qua truyền lại. Mọi người đều cố làm cho Giê-xu nói. Một người, một ông già khủng, run rẩy, hỏi bằng giọng rè rè của cụ già.
Thưa thầy, có phải những người ta nói thầy là thầy muốn sửa đổi lề luật?
Tôi sẽ không đổi một nét nào của lề luật. Trái lại, tôi đến chính là để làm cho nó lại được nguyên vẹn như khi nó được ban cho Mô-xê.
Giê-xu nhấn mạnh câu này.
Ngài muốn nói là nó đã bị thay đổi.
Không, không bao giờ. Chỉ vì nó đã phải chịu số phận của tất cả những điều cao siêu bị đặt vào tay con người.
Thầy muốn nói gì? Một cách chính xác.
Tôi muốn nói rằng con người do tại kiêu căng cố cựu, hoặc vì cái lò ba lần dâm đãng đã muốn sửa lại các lời ngay chính để làm cho nó thành cái gì áp bức các tín hữu, trong khi đối với những kẻ đã sửa đổi nó, thì nó chỉ là một đống các câu mà người ta để cho người khác thi hành.
Nhưng thưa thầy, các rabbi của chúng ta...
Đó là lời kết án.
Đừng làm chúng tôi thất vọng trong mong ước muốn trở nên hữu ích cho thầy.
Ê, này, họ có lý để gọi ông là phàm tặc.
Im lặng. Giê-xu là khách của tôi. Ông ta được hoàn toàn tự do để nói.
Để bắt đầu, các vị rabbi của chúng ta đã gắng công và đã khổ sở trong ý hướng thánh, là làm cho việc thi hành lề luật trở nên dễ hơn. Chính Thiên Chúa cũng đã bắt đầu việc giảng dạy này khi người thêm vào 10 điều răn những giải thích chi tiết. Như vậy, để con người không thể tự miễn thứ vì không hiểu. Công việc mà các bậc thầy đã làm là bẻ tấm bánh mà Thiên Chúa đã ban cho thần trí của các con dại của Thiên Chúa ra thành từng mảnh nhỏ là công việc thánh. Nhưng nó chỉ thánh khi nó theo đuổi một mục đích ngay chính, mà thực tế nó lại không luôn luôn được như vậy, và bây giờ nó tệ hơn bao giờ hết. Nhưng tại sao các ông muốn làm cho tôi nói điều đó? Các ông sẽ bị xúc phạm nếu tôi kê khai những lỗi của các kẻ quyền thế.
Những lỗi, chúng ta chỉ có toàn là lỗi.
Tôi muốn cho quý vị chỉ có toàn là công nghiệp.
Nhưng chúng tôi không có. Ông nghĩ như vậy, và cái nhìn của ông nói như vậy. Giê-xu này, không phải bằng cách chỉ trích mà người ta chiếm được tình bạn của các kẻ mạnh. Ông sẽ không trị vì được. Ông không biết nghệ thuật cai trị.
Tôi không xin trị vì theo tư tưởng của các ông, và tôi không ăn mày tình bạn của các ông. Chính tình yêu là điều tôi muốn, nhưng một tình yêu ngay thẳng và thánh thiện, một tình yêu đi từ tôi đến kẻ tôi yêu và được bộc lộ ra với những kẻ nghèo, và là tình yêu mà tôi giảng cách sử dụng đối với họ, lòng thương xót.
Tôi, từ lúc tôi nghe thầy, tôi không cho vay nặng lãi nữa.
Một người nói.
Thiên Chúa sẽ thưởng cho ông về điều đó.
Chúa làm chứng cho tôi. Và tôi không đánh các đầy tớ của tôi nữa, dù nó đáng đòn. Khi người ta kể cho tôi một trong các dụ ngôn của thầy.
Một người khác nói.
Và tôi để lại trong cánh đồng hơn 10 đấu lúa mạch cho các người nghèo.
Một người khác nữa nói. Các Pha-ri-siêu ca ngợi một cách tự hào. Ismael không nói. Giê-xu hỏi ông.
Còn ông Ismael?
Ồ, tôi luôn luôn dùng tình thương. Tôi chỉ có việc tiếp tục như tôi vẫn làm.
Rất tốt cho ông. Nếu thực sự được như vậy thì ông là người không phải biết đến hối hận.
Ồ, chắc chắn là không.
Giê-xu xuyên thấu ông bằng cái nhìn lam ngọc của người. Ê-lê-gia rờ vào cánh tay Giê-xu.
Xin thầy nghe tôi có một trường hợp đặc biệt xin tùng phục thầy. Tôi mới tậu được một sở hữu từ một kẻ khổ sở. Ông ta bại sản vì một người đàn bà. Ông ta bán nó cho tôi, nhưng ông ta không nói rằng ông có một người đệ tớ già. Người vú nuôi của ông ta bây giờ mù và hầu như lãnh. Người bán không muốn bà ta. Tôi cũng không muốn. Nhưng chả lẽ quăng bà ta ra đường thì sẽ làm sao?
Vậy ông sẽ làm sao nếu ông phải cho lời khuyên một người khác?
Tôi sẽ nói, hãy giữ bà ta. Anh không bại sản vì một tấm bánh đâu.
Và tại sao ông sẽ nói như vậy?
Nhưng bởi vì tôi nghĩ tôi sẽ hành động như vậy, và tôi muốn người ta hành động như vậy đối với tôi.
Eleazar, ông ở rất gần sự công chính. Hãy hành động như ông sẽ khuyên làm, và Thiên Chúa Gia-cóp sẽ luôn luôn ở với ông.
Cảm ơn thầy.
Những người khác gằn nhằn với nhau. Giê-xu hỏi,
các ông xì xèo gì với nhau? Tôi nói không đúng sao? Và ông ta đã không nói cách công chính sao? Ismael, hãy bảo vệ các khách của ông. Ông là người luôn luôn hành động với tình thương.
Thưa thầy, thầy nói đúng. Nhưng nếu người ta luôn luôn hành động như vậy, người ta sẽ là nạn nhân của kẻ khác.
Vậy theo ông, tốt hơn là để kẻ khác là nạn nhân của chúng ta có phải không?
Tôi không nói như vậy, nhưng có những trường hợp.
Luật đã nói là phải có tình thương.
Đúng, với các anh em nghèo, với người ngoại quốc, với khách hành hương, với bà quá và trẻ mồ côi. Nhưng bà già này rơi vào tay Eleazar, chẳng phải chị ông ta, chẳng phải khách hành hương, người ngoại quốc, quá hay mồ côi. Không là gì đối với ông ta cả. Không hơn, không kém, là một bức vẽ cũ, bị bỏ quên bởi người chủ chính của gia tài được bán. Vậy Eleazar có thể đuổi bà ta mà không phải ngại ngùng điều gì. Sau cùng, trách nhiệm về cái chết của bà già sẽ không trút lên ông, nhưng trút trên người chủ thực sự của bà.
Là kẻ không còn có thể giữ được bà, vì ông ta cũng nghèo, và vì vậy ông ta được miễn sự bó buộc. Đến nỗi nếu bà già có chết đói, thì chính bà ta có lỗi phải không?
Chính là vậy đó thầy. Đó là số phận của những kẻ không còn phục vụ được nữa. Những người bệnh, già, bất lực là những kẻ bị kết án, chịu sự khốn nạn và hạnh phúc. Và cái chết là cái tốt nhất cho họ. Đã như vậy, từ lúc thế giới là thế giới, và sẽ luôn luôn như vậy.
Giê-xu, xin thương con.
Một tiếng kêu nguy ngập chui qua các cửa sổ đóng kín, vì phòng ăn đóng cửa với đèn thắp sáng, có lẽ vì trời lạnh.
Ai gọi tôi?
Một kẻ quấy rầy nào đó, để tôi bảo đuổi nó đi, hay là một tên ăn mày, tôi sẽ cho nó một cái bánh.
Giê-xu, con bệnh, xin cứu con.
Tôi đã nói là một kẻ quấy rầy. Tôi sẽ phạt các đầy tớ đã để cho nó qua.
Và Ismael đứng dậy. Nhưng Giê-xu trẻ hơn Ismael ít nhất là 20 tuổi và cao hơn ông từ cổ và cái đầu. Liền bắt ông ngồi lại bằng cách đặt tay trên vai ông và ra lệnh.
Ngồi yên nào Ismael, tôi muốn coi người nào tìm tôi, hãy cho họ vào.
Người bệnh vào, một người đàn ông tóc còn đen. Ông ta có thể khoảng 40 tuổi, nhưng ông ta xưng phồng như cái trống và vàng như trái chanh, với đôi môi tím và miệng thở hổn hển. Ông ta được hộ vệ bởi người vợ đã thấy ở phần đầu của thị kiến. Người đàn ông tiến lên cách khó khăn, vừa vì bệnh, vừa vì sợ. Ông thấy mọi người nhìn ông với con mắt quá xấu, nhưng Giê-xu đã rời chỗ của người và đến với kẻ khốn khổ. Người cầm tay ông và dắt ông tới giữa phòng. Chỗ trống ở giữa dãy bàn kê theo hình móng ngựa, ngay ở dưới ngọn đèn.
Ông muốn gì ở tôi?
Thưa thầy, con đã tìm thầy biết bao. Từ rất lâu, con chỉ muốn sức khỏe để vợ và con. Thầy có thể tất cả. Thầy coi con đã thành cái gì?
Và ông tin là tôi có thể chữa ông?
Vâng, con tin. Mọi bước đi đều làm con đau. Mọi cử động đều nặng nề. Nhưng con đã đi bao nhiêu dặm để tìm thầy. Rồi với chiếc xe, con theo vết thầy. Nhưng con không bao giờ bắt kịp thầy. Vâng, con tin. Con ngạc nhiên vì chưa được khỏi ngay lúc thầy cầm tay con. Vì mọi sự nơi thầy đều thánh. Ôi, đấng thánh của Thiên Chúa.
Kẻ khốn nạn thờ như con hài cầu, vì ông đã cố gắng để nói bấy nhiêu. Người đàn bà nhìn chồng và nhìn Giê-xu, bà khóc. Giê-xu nhìn họ và mỉm cười, rồi người quay lại và hỏi.
Ông, vị luật sĩ già, hãy trả lời tôi, có được phép chữa bệnh trong ngày Sa-bát không?
Người nói với ông già có giọng run, đã nói trước tiên.
Trong ngày Sa-bát, không được phép làm việc gì cả.
Kể cả cứu một người cho khỏi thất vọng, đó không phải là một việc chân tay.
Ngày Sa-bát được dâng hiến cho Chúa.
Công việc nào xứng đáng hơn cho một ngày thánh hiến bằng việc làm cho một người con Thiên Chúa nói với cha nó, con yêu cha và con ca tụng cha vì cha đã chữa con?
Nó phải làm vậy, dù nó phải khổ sở.
Khanania, ông có biết rằng lúc này cái rừng đẹp nhất của ông đang cháy, và tất cả sườn núi Hermon đều đỏ bừng vì ánh sáng của lửa không?
Ông già nhảy lên tựa như ông bị con rắn độc cắn.
Thầy nói thật hay nói chơi?
Tôi nói sự thật, tôi thấy và tôi biết.
Ôi, khôn cho tôi dường nào. Cái rừng đẹp nhất của tôi, hàng bao ngàn đồng vàng ra cho. Khốn kiếp, đáng nguyên rủa cho những con chó đã đốt lửa tại chỗ của tôi. Cầu cho tạng phủ của nó cũng cháy như rừng của tôi.
Ông già nhỏ thất vọng.
Khanania, đó chỉ là một cái rừng mà ông than trách. Tại sao ông không dâng lên Thiên Chúa lời ca tụng trong cái bất hạnh này? Người này không mất rừng cây là cái còn mọc lại, nhưng mất sự sống và bánh ăn của con cái ông, mà ông nói anh ta phải dâng lời ca tụng mà ông không dâng. Vậy hỡi luật sĩ, tôi không được chữa bệnh ngày Sa-bát sao?
Thật ra nguyên rủa mày, thằng đó, và ngày Sa-bát, tao còn nhiều thứ phải nghĩ tới. Tao...
Và ông xô Giê-xu ra, khi người đang đè một bàn tay người trên cánh tay ông. Và ông ta giận dữ, chạy ra ngoài. Và người ta nghe ông ta gào thét bằng cái giọng khàn khàn của ông để gọi xe.
Và bây giờ,
Giê-xu quay cái nhìn của người về những người khác và hỏi.
Và bây giờ các ông hãy nói cho tôi có được phép hay không?
Không ai trả lời cả. Eleazar cúi đầu xuống sau khi đã hé môi. Nhưng rồi ông khép lại, bị giữ bởi cái lạnh lùng xâm chiếm căn phòng.
Vậy tôi sẽ nói.
Giê-xu nói, người có vẻ uy nghiêm, tiếng nói của người như tiếng sấm, cũng như mọi lần khi người sắp thi hành một phép lạ.
Tôi sắp nói, tôi nói rằng, hỡi anh, cho anh được như anh tin, anh được khỏi, hãy ca tụng Thiên Chúa, hãy đi bằng an.
Người đàn ông sững sờ, có lẽ anh ta nghĩ tới đùng, một phát lại trở nên lanh lẹ như xưa. Hay là anh ta nghĩ mình không được khỏi. Ai biết được anh ta cảm thấy gì. Rồi anh phát ra tiếng kêu vui mừng, quỳ sụp xuống và hôn chân Giê-xu.
Đi đi, đi đi, hãy luôn tốt, chào anh.
Người đàn ông đi ra, bà vợ theo sau. Cho tới lúc chót, bà mới quay lại để chào Giê-xu.
Nhưng thầy ơi, trong nhà tôi, ngày Sa-bát.
Ông không chấp nhận. Tôi biết, Chính vì vậy nên tôi tới. Ông là bạn tôi sao? Không, kẻ thù của tôi. Ông không thành thật với tôi, cũng không thành thật với Thiên Chúa.
Bây giờ thầy xúc phạm tới tôi.
Không, tôi nói sự thật. Ông đã nói rằng Eleazar không phải trợ cứu bà già nhỏ đó, vì bà không thuộc về sở hữu của ông ta. Nhưng ông đã có hai trẻ mồ côi trong lãnh địa sở hữu của ông. Đó là hai đứa con của hai người đầy tớ trung thành đã chết trong công việc. Một người chết với cái phạng trong tay, người kia chết vì mệt mỏi quá mức. Để được ông giữ lại, bà ta phải thêm công việc của chồng bà vào việc phục vụ của bà. Ông đã nói, tôi đã làm giao kèo với hai công nhân, nên để giữ bà lại, tôi đòi hỏi công việc của bà và công việc của người đã chết. Và bà ta đã cho ông điều đó, và bà đã chết cùng với đứa con mà bà mang trong bụng. Vì người đàn bà này là một bà mẹ, nhưng bà đã không được hưởng tình thương mà người ta cho những con vật mang thai. Hai đứa nhỏ này bây giờ ở đâu?
Tôi không biết. Một bữa kia chúng biến mất.
Bây giờ đừng nói dối. Đã độc ác đủ rồi, không nên thêm vào đó sự dối trá nữa để làm cho các ngày Sa-bát của ông thành ghê tởm trước mặt Thiên Chúa, dù là họ có được miễn những công việc nô dịch. Hai đứa nhỏ đó đâu?
Tôi không biết nữa. Hãy tin đi.
Tôi biết. Tôi đã gặp chúng vào một buổi chiều tháng 11, trời lạnh, mưa, tối tăm. Tôi gặp chúng đang đói khát, run rẩy ở gần một căn nhà, giống như hai con chó nhỏ tìm kiếm một mẩu bánh. Bị nguyền rủa và xua đuổi bởi một người đàn ông có lòng dạ của loài chó, một người tệ hơn một con chó, vì con chó còn biết thương hại hai trẻ mồ côi này. Còn ông cũng như những người đó, các ông không biết thương. Cha mẹ chúng không thể làm tôi ông được nữa phải không? Họ đã chết. Các người chết chỉ có thể khóc trong mồ của họ khi nghe tiếng nức nở của các con cái khốn nạn của họ mà những người khác không săn sóc tới. Nhưng những người chết, thần trí của họ mang những tiếng khóc của họ và của các trẻ mồ côi đến cùng Thiên Chúa, và họ nói, lạy Chúa, xin hãy báo thù cho chúng con, vì thế giới hà hiếp chúng con khi họ không thể khai thác được chúng con nữa. Hai đứa nhỏ chưa tới tuổi có thể phục vụ phải không? Phải và không, vì đứa con gái có thể làm việc lượm lặt, và ông đã xua đuổi chúng và từ chối chúng cả đến một chút của thuộc về cha mẹ chúng. Chúng có thể chết vì đói và vì lạnh như hai con chó trên đường. Chúng có thể sống bằng cách một đứa thì làm điếm, một đứa thì trộm cắp, vì cái đói đem tới tội lỗi. Nhưng đâu có quan trọng gì đối với ông. Có một lúc ông đã dẫn chứng lề luật làm chỗ tựa cho các lý thuyết của ông. Vậy lề luật đã chẳng nói, đừng hà hiếp bà quá và trẻ mồ côi. Nếu các ngươi hà hiếp chúng, tiếng kêu của chúng sẽ vang lên tới ta sẽ nghe tiếng chúng, và cơn giận của ta sẽ cháy bừng lên, và ta sẽ tiêu diệt các ngươi bằng gươm giáo. Vợ các ngươi sẽ quá bụa, và con cái các ngươi sẽ mồ côi. Có phải luật đã nói vậy không? Vậy tại sao ông không giữ? Ông đã bảo vệ tôi trước mặt những người khác. Vậy tại sao ông không bảo vệ giáo lý của tôi nơi chính mình ông? Ông muốn làm bạn với tôi, tại sao ông làm trái ngược với những điều tôi nói? Một người trong các ông đang chạy đến đứt hơi, bứt tai giật tóc vì ông mất một đám rừng, nhưng ông ta không bứt tai giật tóc vì sự hư mất của linh hồn ông. Và ông chờ đợi gì nữa để làm việc đó? Tại sao các ông muốn cho mình là chọn lành? Các ông, những người mà số phận đã cho một địa vị cao. Nếu các ông hoàn thiện trong vài điều, tại sao các ông không tìm cách hoàn thiện trong tất cả? Tại sao các ông ghét tôi vì tôi phô bày những vết thương của các ông? Tôi là thầy thuốc của tâm hồn các ông. Một thầy thuốc có thể chữa mà không lột trần các vết thương và rửa ráy chúng không? Các ông không biết rằng một số rất lớn và người đàn bà mới đi ra là một trong số họ đáng được những chỗ đầu tiên trong bàn tiệc của Thiên Chúa, mặc dầu vẻ bề ngoài hèn mọn của họ. Không phải vẻ bề ngoài, mà là con tim và thần trí là cái có giá trị. Từ trên ngai của người ở trên cao, Thiên Chúa nhìn thấy các ông và Ngài xét xử các ông. Người nhìn thấy biết bao kẻ tốt hơn các ông. Tuy nhiên hãy nghe, hãy lấy điều này làm kỷ luật để sống. Khi người ta mời các ông vào dự tiệc cưới, hãy luôn luôn chọn chỗ rốt hết. Một danh dự kép sẽ đến với các ông khi chủ nhà đến nói với các ông, xin mời bạn lên trên. Vinh dự vì xứng đáng và vinh dự vì khiêm tốn. Trong khi Ôi buồn chừng nào cho kẻ kiêu căng phải xấu hổ khi nghe, mày xuống dưới kia, chỗ cuối đó, vì có kẻ hơn mày. Cũng hãy làm vậy trong bàn tiệc bí mật của tiệc cưới giữa linh hồn các ông với Thiên Chúa. Ai hạ mình xuống sẽ được cất lên, ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống. Ismael, đừng ghét tôi vì tôi săn sóc cho ông. Tôi không ghét ông, tôi đến để chữa ông. Ông bệnh nặng hơn người đàn ông đó. Ông đã mời tôi để chính ông được rạng rỡ và làm thỏa mãn các bạn ông. Ông hay mời khách, nhưng chỉ vì kiêu căng và sự vui thỏa của ông. Đừng làm như vậy. Đừng mời những người giàu, những bà con, bạn bè, nhưng hãy mở cửa nhà ông, mở lòng ông ra cho những người nghèo, người hành khất, người què quặt, tàn tật, trẻ mồ côi, kẻ quá bụa. Để đáp lại, họ chỉ có thể cho ông sự chúc phúc, nhưng Thiên Chúa sẽ biến nó thành ơn lành cho ông. Và sau cùng, ôi sau cùng, số phận sẽ hạnh phúc chừng nào cho những kẻ biết xót thương, họ sẽ được Thiên Chúa thưởng công trong ngày mọi kẻ chết sống lại. Khốn cho những kẻ chỉ mơn trớn những hy vọng lợi dụng, rồi đóng cửa lòng lại với những anh em không còn thể phục vụ được nữa. Khốn cho họ, ta sẽ báo thù cho những kẻ bị bỏ rơi.
Thưa Thầy, tôi muốn làm vui lòng Thầy, tôi sẽ lấy lại những đứa trẻ đó.
Không.
Tại sao?
Ismael
cúi đầu, ông muốn tỏ vẻ khiêm nhường. Nhưng đó là một con rắn độc đã bị người ta trích hết nọc độc, và nó không cắn nữa, bởi vì nó biết rằng nó không còn nọc, nhưng nó chờ thời để cắn. Eleazar cố gắng vãn hồi, hòa bình nên nói.
Phúc cho những kẻ được dự phần vào bàn tiệc của Thiên Chúa trong linh hồn và trong nước đời đời. Nhưng Thầy ơi, Thầy hãy tin rằng chính đời sống đã mang tới cho chúng tôi những trở ngại, các đại thọ, kinh phí, các công việc.
Giê-xu nói dụ ngôn về bữa tiệc. Matthew chương 22, câu 2 đến câu 10. Luca chương 14, câu 16 đến 24. Và chấm dứt.
Các đài thọ, kinh phí, các công việc, ông đã nói. Đúng vậy, vì thế tôi đã nói lúc bắt đầu bữa tiệc. Là người ta chiếm được nước của tôi bởi việc chiến thắng chính mình, chứ không phải các chiến thắng trên chiến trường. Chỗ ngồi trong bàn đại tiệc được dành cho những kẻ khiêm nhường trong lòng, biết làm lớn bằng tình yêu trung thành, không giới hạn sự hy sinh và vượt qua tất cả để đến với tôi. Dù chỉ một giờ cũng có thể đủ để thay đổi con tim, miễn là con tim này tỉnh thức. Và chỉ cần một lời, tôi đã nói với các ông biết bao lời, và tôi nhìn. Có một con tim, trong đó sắp nảy sinh một cây thánh. Còn các con tim khác là gai góc cho tôi. Và trong những gai góc này có các rắn độc, các bọ cạp. Không quan trọng, tôi đi thẳng con đường của tôi. Ai yêu tôi thì theo tôi. Tôi vừa đi vừa gọi theo tôi. Mong rằng những người có con tim ngay thẳng hãy đến với tôi sẽ giáo huấn họ. Mong rằng những người tìm sự công chính hãy đến với phong ten. Còn những người khác thì Chúa Cha rất thánh sẽ xét xử họ. Ismael, tôi chào ông, đừng ghét tôi. Hãy suy nghĩ và hãy biết rằng tôi nghiêm khắc vì yêu, chứ không vì ghét. Bình an cho nhà này và những người ở đây, bình an cho tất cả nếu các ông xứng đáng.
Lo cho xác thân.
cho mọi người dù nước mắt rơi. Vì ngày hôm xưa trên đường thần linh, Ngài chịu hy sinh chết vì yêu thương. Xin Ngài hãy nhớ cho đời ta rồi sẽ đến ngày ra đi về quê vĩnh viễn. Xin Ngài hãy nhớ rằng dù giàu sang phút cuối trời vẫn tay không. Một lần hy sinh cho dù tiếng đời cho ta dạy đời, xin hãy vững tin vì Ngài đã đến.
Tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.